Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình hay có câu gọi là bụt nhà không thiêng. Nói bụt nhà không có thiêng, hoặc là gần chùa gọi bụt bằng anh, gần chùa gọi bụt bằng anh. Ông bụt là đứng thi liêng như vậy, mà vì người ta ở gần chùa quá, người ta quen quá, người ta hóa nhảm, quen quá hóa nhảm, cho nên người ta không còn cảm thấy được cái sự thiêng liêng, sự thiêng thánh khi mà họ đến với nhà chùa, họ đến với ông thần, ông bụt nữa. Rồi những anh chị em mình có khi ở gần nhà thờ, thấy không ạ? Ở gần nhà thờ hoặc là gần nhà dòng quá, rồi mình cũng đã mình quen quá, mình hóa nhảm, quen quá mình hóa nhảm, hoặc là mình có cái tâm lý là sính ngoại, thích cái gì mới, cái gì lạ, cứ thấy mới lạ, chưa biết là có hay hay không, nhưng mà nó hay bởi vì nó mới lạ, có đúng không? À, ca sĩ nước ngoài chưa chắc hát hay bằng ca sĩ Việt Nam mình, nhưng mà vì là hải ngoại đi về, cho nên cũ người mới ta. Nó kỳ lạ vậy đó, cái tâm lý của con người nó kỳ vậy đó. Ví dụ như là ca đoàn này, đây là ca đoàn gì? Ca đoàn giới trẻ ở xứ nào? Xứ Bình Thuận. Mà anh chị ở xứ nào?
Xứ Phú Thọ Hòa.
Xứ gì? Bình Thuận, Thiên Ân, Phú Thọ Hòa. Những người mà Bình Thuận bảo trời ơi, tưởng ca đoàn nào, ca Bình đoàn Bình Thuận, thấy không? Nhưng mà ca đoàn này, Thiên Ân bảo ca đoàn nào đó, sứ Bình Thuận, ôi hả? Anh ở Phú Thọ Hòa, mà bây giờ ông đến đây ông dự lễ mà thấy các đoàn Phú Thọ Hòa, trời ơi, nghe Phú Thọ Hòa hoài ông chán, sao đến đây lại nghe Phú Thọ Hòa nữa? Hôm nay nghe thấy sứ Bình Thuận, Bình Thuận, thao nào nó hát hay. Cuối cùng có khi cũng mấy đứa đó, có khi nó đổi tên thôi, mà mình nghe tên khác mình có thấy nó thấy hay rồi, có phải không? Thì do cái tâm lý của con người mình. Tâm lý con người mình là lúc nào cũng phải có cái gì mới, có cái gì lạ. Không cần biết, chưa cần biết là cái mới, cái lạ ấy nó có hay hay là không. Nhưng mà cứ mới, cứ lạ là khoái cái đã. Có khi cái áo mình mặc rất là vừa, rất là đẹp, nhưng mà mặc mãi một hai ba lần tự nhiên chán, đi ra ngoài thấy có cái áo mới là mua. Mặc dù mặc cái áo mới nó còn dở hơn là cái áo cũ, thế không ạ? Nhưng mà vẫn thích, nhưng vẫn thích. Hồi đi coi ca nhạc cũng vậy, có ca sĩ nước ngoài là ùn ùn kéo nhau đi coi, nghe cho bằng được. Mà có khi nghe, thứ nhất là nghe không hiểu gì, vì nó hát tiếng nước ngoài mình sao hiểu. Nhưng mà vậy thì mới là lạ, mới là mới, mà chẳng biết có hay không, có hiểu gì đâu mà hay. Chị em thấy không ạ? Nhưng cái tâm lý của con người ta nó kỳ lạ ở chỗ đó, đó là nhiều khi họ không có phân biệt được cái hay với cái dở, mà chỉ cần cái mới với cái cũ thôi. Cứ mới là hay mà cũ là dở, thấy không ạ? Nó kỳ lạ như vậy đó. Rồi người ta không cần phân biệt là đúng với sai, cứ mới là cho là đúng, còn cái cũ dường như là không đúng, dường như là sai thì phải. Thì cái tâm lý đó nó làm cho con người ta sống lúc nào cũng phải hướng ngoại là một. Cái tâm lý đó làm cho con người ta sống không bao giờ mình thấy bình an được, không bao giờ mình thấy hài lòng được. Có bao giờ mình hài lòng với cái mình đang có không? Không. Lúc nào mình cũng phải có cái gì đó mới, có cái gì lạ, kỳ vậy đó. Ngay cả ngay những bài hát ấy, xin lỗi anh chị em, những bài hát mà 50-60 năm nay rồi, nó hay thì nó vẫn là hay chứ. Có phải vì nó cũ mà nó dở không? Không. Những bài hát mà anh chị em thấy, bài hát mới, nó lạ, nó mới, có chắc nó hay không? À, thời gian mà bây giờ có biết bao nhiêu bài hát ra như là, xin lỗi, ta bảo là hát nhạc sĩ mà sáng tác mà như là gà đẻ, nó ra ào ào ngày mấy chục trái trứng thì làm sao mà hay được. Bài hát vô hồn, vô nghĩa mà người ta lại cứ thích. Nhưng mà rồi có được lâu đâu, thế anh chị em để ý coi. Có những bài hát mà nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian. Bài hát mà hồi tôi mới sinh ra đã có rồi mà cho tới bây giờ nó vẫn còn hát. Ví dụ bây giờ anh chị em thấy Noel có bao giờ qua được bài đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời không? Thấy không ạ? Cho dù muốn cái thế nào cũng vậy. Hoặc là sắp đến Tết rồi, có bao giờ mà Tết mà không nghe được bài ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Cho dù bây giờ có Tết đến rồi, hay là Tết này anh không cần đi chơi vì đã có em rồi thì nó cũng chán lắm. Rồi tôi cứ hỏi chị coi, như 3 ngày Tết mà giờ chị mà bồ với tôi mà 3 ngày mà lúc nào cũng phải nhìn chị từ 24 chịu nổi không? Có thấy mùa xuân nữa không? Làm gì chịu nổi, phải không ạ? Cho nên cái tâm lý mà mình cứ xính mới ham lạ đó, nó làm cho con người mình không bao giờ tìm được sự bình an. Mà xin lỗi, mấy anh em chúng tôi linh mục vẫn nói với nhau thế này, đi giảng, giảng cho giáo dân nó dễ lắm, giảng khó nhất là giảng cho ai? Hả? Giảng khó nhất là giảng cho ai? Giảng cho các cha, các thầy, các sư. Vì cái gì họ cũng cho rằng họ đã biết hết rồi, và cái gì họ cũng đang nghe quen này, trong nhà đạo họ cũng nghe quen này, thôi Chúa dạy thế này, Chúa dạy thế nọ, Chúa dạy thế kia, mình phải làm này là phải làm kia. Cho nên là họ nghe với tâm trạng là khi phải nghe, chả nhẽ giờ không nghe, đúng không ạ? Họ không còn cái háo hức nữa, không còn cái mà cảm thấy rằng là mình không cần biết là ai giảng, nhưng mà phải nghe, là nghe là lời Chúa nói với mình cái gì, khám phá ra cái mới lạ trong lời của Chúa ngày hôm nay người ta đang chia sẻ với mình cái điều này. Còn nếu mà ta bảo ôi quen qua rồi, thưa anh chị em nhìn, đây là cuốn Tân Ước. Mà cuốn Tân Ước này có từ bao lâu rồi? Lời Chúa có từ bao lâu rồi? Anh chị em thấy không ạ? Cả mấy ngàn năm nay rồi. Mà có phải là cũ không? Có phải là xưa không? Có phải là không còn hấp dẫn nữa không? Nếu mà cũ, nếu mà xưa, nếu mà không còn hấp dẫn nữa thì thưa anh chị em, nãy giờ tôi đứng mà tôi nói anh chị em cũng chẳng ai muốn nghe nữa, bỏ về từ lâu rồi. Ấy thế mà tại sao ta vẫn nghe? Thì rõ ràng là đây là cái gì thiêng liêng hơn, chứ không phải là cái gì tục. Cái gì đó mà mình không thể đánh giá theo cái quan niệm của con người mình là quen quá, hóa nhảm được, thưa anh chị em. Đúng không ạ? Vì thế mà chúng ta mỗi ngày mình nghe lời của Chúa, mỗi ngày mình nghe lời của Chúa, làm sao mình khám phá ra là thấy rằng là wow, lời này nó kỳ lạ quá, lời này nó kỳ diệu quá, lời này nó lạ lùng quá. Hôm nay tôi thấy được cái lời này nó ứng nghiệm quá. Khi nào mà anh chị em còn thấy được cái khao khát đó, còn thấy được cái hứng thú đó, còn thấy được cái mong mỏi đó, thì lúc đó anh chị em thấy rằng là mình đi theo đạo nó còn có ý nghĩa, và cuộc sống của mình nó cũng có giá trị hơn. Còn bao lâu mà anh chị em đi theo đạo mà thấy rằng là cũng bằng ngày nghi thức thôi, đám tang thì đọc cái này, làm cái này, làm cái này, đám cưới thì bắt tay rồi xỏ nhẫn này lên này, rồi sinh ra thì rửa tội thế này, rồi thì chết thì đưa vào quan tài thế này thế này, mình thấy nó giống như là một cái máy mà không khám phá ra được cái ý nghĩa của nó. Tại sao cũng người đàn ông này, bên đây phải người đàn ông không? Phải không? giống khu phải lắm mà. Phải đúng không? Mà tại sao anh chị ngồi bên người đàn ông này với ngồi bên người đàn ông mà bên tay trái chỉ là người yêu của chị? Hai người khác nhau, cũng đàn ông vậy, cũng chúa dựng lên vậy, cũng hòa đàm vậy, mà tại sao với người bên phải chị không thấy cảm thấy động đậy, không cảm thấy xúc động gì cả, mà với người bên trái của chị nãy giờ sao chứ thấy chị như là hơi khác khác anh ạ? Có cái gì đó mà không thấy giống như cái người bên tay phải của chị là sao? Thì cũng người đàn ông đó. Cho nên nếu mà ta không khám phá ra thấy được cái gì mới lạ, không khám phá được cái gì mới ở trong cái mà bình thường, cái quen thuộc, cái cũ, thì thưa anh chị em, người ta bảo rằng là vợ chồng nếu mà không khám phá ra thấy cái gì mới, nó dễ đi đến chỗ ngoại tình. Dễ đi đến chỗ ngoại tình vì mình đi tìm cái mới mà. Bà Lý lập gia đình bao nhiêu năm rồi? Hả?
40 năm rồi, nhà 40.
Rồi ông xã là ai?
Xã nhà con.
Ở đây à? 40 năm rồi, rồi nay ông bao nhiêu?
Dạ anh 68.
Con 68.
Con 63.
Thấy chán chưa?
Dạ chưa.
Rồi cho chàng hoa tay chúc mừng như thưa anh chị em. Nào ông thấy sao?
Dạ thấy hạnh phúc không chị?
Có thấy muốn đi ăn phở không?
Dạ.
Hả? Lâu lâu. Ông nào nói lâu lâu á. Thưa anh chị em, rõ ràng là cái tâm lý tự nhiên của con người ta là mình cứ thích đi tìm cái gì mới lạ, và chính cái đó nó làm cho chúng ta dễ cảm thấy đi ngoại tình là như vậy. Mặc dù có khi bà ấy đến nói thưa cha, con thấy là cái con mà nó đến nó cắm rỗ vợ con nó xấu hơn con, phải không? Nó không có ra cái gì cả, nhưng mà tại sao chồng của con lại đi theo cái con cấm, cái con quỷ đi cảm bị cấm rỗ ở nó đấy? Thì thưa anh chị em, rõ ràng là được ít bữa là cũng chán rồi, chán phở lại về với cơm, thế không ạ? Thì ta thấy là nếu mà con người ta cứ khoái đi tìm những cái mới lạ mà không phân biệt rằng đó là đúng hay là sai, không phân biệt rằng hay hay là dở, thì con người mình đã để cho mình bị cuốn hút vào những cái ảo tưởng, những cái hào quang, những cái ảo giác, ảo ảnh bên ngoài mất rồi. Bị cuốn hút vào cái đó rồi mà không cảm thấy rằng là cái giá trị đích thực của mình là gì. Mà có lẽ phải chờ đến lúc mà nằm xuống lìa cõi đời này mới thấy được cái giá trị đích thực đó. Mà có khi lúc đó thì mình lại hối tiếc rằng tại sao lúc mình đang sống ở trên dương thế này mình không khám phá ra giá trị đích thực là chính Đức Giêsu đang ở với mình, gắn bó với mình, yêu thương mình trong cuộc sống thường nhật hàng ngày này, mà đến lúc mà mình nhắm mắt lìa đời mình mới thấy, thì ôi thôi, có khi mình lại hối tiếc trễ quá rồi, vì mình phải bù đắp lại những gì mà lúc mình đang sống mình đã không đáp lại tình yêu của Chúa. Chứ không phải là mình muốn sống thì sao thì sống đâu. Không phải là bây giờ tôi độc lập tự do, tôi muốn đáp lại tình yêu theo của Chúa hay không thì tùy tôi. Dĩ nhiên mình có tự do của mình, và khi mình có tự do của mình thì mình cũng chịu trách nhiệm về cái tự do ấy. Thường là chúng ta ai cũng muốn đòi tôi phải có tự do, đồng ý. Nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó của anh, chứ không thể nói rằng tôi tự do, tôi muốn làm gì tôi làm, rồi cuối cùng đổ thừa đổ vấy cho là do hoàn cảnh, do người khác, do môi trường, do những cái gì đó ngoài tầm kiểm soát. Không, anh đã tự do mà, tức là anh có suy nghĩ, anh có lựa chọn, thì anh suy nghĩ thế nào, anh lựa chọn thế nào thì anh phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Khi mình còn sống trên dương gian này, Chúa cho mình có lý trí, Chúa cho mình có thân xác, Chúa cho mình có linh hồn, Chúa cho mình có tất cả mọi cái điều kiện để mình được lựa chọn theo Chúa hay không theo Chúa, để mình lựa chọn sống hạnh phúc với gia đình hay là đi tìm một cái hạnh phúc ở ngoài gia đình của mình, để mình lựa chọn là mình sống thành một con người tốt, có giá trị cho xã hội, cho giáo hội, cho những người khác, hay là mình sống trở thành một con người, một gánh nặng cho gia đình, một tai họa cho xã hội. Khi mình lựa chọn cái đó thì mình phải gánh trách nhiệm của mình, mà có khi mình phải chịu trách nhiệm ngay từ đời này. Ví dụ nếu mà anh không có đàng hoàng, anh đi trộm anh cắp, mà nếu bị bắt thì sao? Bị bắt thì sao? Phải đi tù thôi, phải không ạ? Rồi chị đang ở với chồng chị thấy chồng chị không hợp với chị nữa, hay là hay là chị muốn đi tìm một cái gì mới lạ nữa, rồi chị đi đi lấy cướp chồng người ta mà vợ người ta biết được thì sao? Thì nghe axit thôi, axit nó tạt vào mặt thôi. Hả? Sao? Máu chảy, đầu rơi. Nó chuyện đó đương nhiên thôi, mình phải chịu trách nhiệm. Lúc đó mình nằm đó mình bảo trời ơi thế này thì khóc, mình hối hận không có kịp nữa rồi. Cho nên bao lâu mình còn tỉnh thức, bao lâu mình còn lý trí, bao lâu mình còn có sức khỏe thì Chúa ban cho mình có cái sự khôn ngoan sáng suốt để mình lựa chọn. Và khi lựa chọn như thế nào thì mình chịu trách nhiệm, chịu hậu quả về cái sự lựa chọn đó của mình. Đừng đổ cho ai cả, đừng đổ cho hoàn cảnh. Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, và chính vì thương xót mình cho nên Ngài mới để cho mình có cái tự do. Vì nếu mà không cho mình cái tự do thì bảo là không thương. Và càng thương bao nhiêu thì Chúa càng xót bấy nhiêu. Vì biết rằng mình thương nó, mình cho nó cái tự do, nhưng mà nó sẽ không biết sử dụng tự do đó, nó sẽ làm hư hỏng cái con người của nó, thì Chúa lại càng xót xa. Rất xót, rất là thương, nhưng mà biết làm thế nào bây giờ. Biết làm thế nào bây giờ. Vì nếu mà ép nó đến thì bảo là không thương nó, nó không có tự do. Mà không ép nó đến, không cho bảo nó đến, không gọi nó đến để nó tự do thì chẳng bao giờ nó chịu đến. Và nó sẽ đi rông, và đi rông thì chắc chắn là nó sẽ nhảy xuống sông. Thế thôi. Thì biết là sao bây giờ? Biết là nó đi rông, nó nhảy xuống sông nó, nhưng mà không thể nào xích nó lại được. Vì xích nó thì bảo là không thương nó, không yêu nó. Cho nên lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng sự tự do của con người, mà biết rằng là con người sẽ lợi dụng cái tự do đó để mà làm hư hỏng. Cho nên Ngài rất xót xa, thưa anh chị em. Như chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa nói với chúng ta, đó là Ngài Đức Giêsu, dù là Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nhưng mà Ngài không làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Ngài cho họ cái sự tự do lựa chọn là tin hay không tin. Nhưng họ dùng cái tự do đó để mà không tin. Không tin vì sao, thưa anh chị em? Không tin là vì Đức Giêsu trở về quê quán của mình. Rồi ngày Sa-bát người giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên và họ nói rằng bởi đâu ông ta được như thế, ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ông ta làm được phép lạ như thế, nghĩa là gì? Giá mà người ta dừng lại câu đó, chỗ đó thôi, ngạc nhiên, wow, bởi đâu mà ông ta được khôn ngoan như vậy, bởi đâu mà ông ta nói cái điều lạ lùng như thế đó, bởi đâu mà ông ta làm những cái điều sự kỳ diệu như vậy. Và người ta thắc mắc bao nhiêu thì người ta tìm đến với Chúa, và người ta nghe càng hiểu càng thấm bấy nhiêu. Như vậy thì quá hay. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy, con người ta dễ bị cái quen quá, hóa nhảm. Nhưng anh em đi theo tôi cũng vậy, họ đâu có muốn nghe nữa vì họ nghe chán rồi. Nghe chán rồi, trong khi đó có những người mãi từ miền Bắc chẳng hạn, họ đến đây họ khao khát chỉ có muốn đến được nghe giảng. Có khi từ bên hải ngoại về, lặn lội đi cả bao nhiêu là ngàn cây số, đến là chỉ để mong ước được nghe giảng mà thôi. Ê, nhưng mà những người ở nhà mình họ đâu muốn nghe. Tới giờ mà giảng họ còn bỏ đi chơi không chừng. Thế không ạ? Họ cảm thấy là quen quá rồi. Ông cứ nói đi nói lại ông chỉ có thế thôi. Mà lời Chúa làm sao nói khác được? Làm sao nói khác được? Cho nên chị em đánh mất cái khao khát, đánh mất cái mà những người Do Thái ở đó họ cũng bị đánh mất, là ôi tưởng ai, hóa ra ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của ông Jacobe, Giuse, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta đó sao? Và họ vấp ngã vì Ngài. Họ vấp ngã vì Đức Giêsu, vì Đức Giêsu không tỏ mình ra cho họ thấy cái điều kỳ lạ, kỳ diệu, mới lạ mà họ đang khao khát. Đức Giêsu không đáp ứng cái nhu cầu bản năng của họ. Cái nhu cầu mà con người ta, như tôi nói lúc nãy, lúc nào cũng phải khoái cái gì mới, cái gì lạ, cái gì hấp dẫn. Mà không tìm thấy, khám phá ra rằng trong cái bình thường ấy có cái gì đó phi thường. Trong cái gì rất là đời thường đó có một cái gì đó rất là vượt qua cái đời thường, có một lĩnh vực siêu nhiên hơn. Có người ta không thấy được cái đó, mà người ta chỉ muốn thấy cái gì mà trước mắt họ thôi. Giá mà Đức Giêsu từ trên trời xuống đó, xoa chớp bùm, chắc là người ta đến lạ lắm, bái phục lắm. Trời ơi, ông đó, thằng đó đó, con cái ông Giuse, con bà Maria mà nó làm điều kỳ diệu quá. Thế không? Cũng một cách suy nghĩ, nhưng mà cách suy nghĩ đó là trời ơi, không ngờ con cái ông Giuse thợ mộc, con cái bà Maria nội trợ ở cái làng quê của mình mà làm cái điều kỳ diệu quá, từ trên trời xuống ré hết ra, làm cho nhà cửa ai đang bằng gỗ cũng bằng vàng hết. Wow, sướng không? Sướng không? Sướng. Có người nói: xin Chúa, Chúa ơi, con nghèo khổ quá, bây giờ con muốn cái gì? Con ham vàng lắm, bây giờ vàng thì nó có giá lắm, bây giờ Chúa làm cái phép lạ nào cho con có được vàng đi. Bảo vì con ước cái gì? Mà con ước là con đụng vào cái gì nó thành vàng hết. Chứ bảo chuyện nó chuyện nhỏ, ta tưởng cái gì chứ, từ bụi đất mà ta còn dựng nên được con người, huống chi là mày đụng vào cái gì nó hóa thành vàng. Ta cho phép mày trong vòng 24 tiếng mày đụng vào bất cứ cái gì nó thành vàng hết. Anh chị em thích không? Thích không? Ai thích giơ tay. Chú cho 24 tiếng đụng vào cái gì trở thành vàng hết. Vàng 4 số 9 là hoàng. Giơ tay. Nói thiệt mà, thật lòng đi. Có thích không? Thích không? Tại sao không thích? À, sao sao rồi sao? Tại sao con thích, nói cho nghe.
Dạ thưa, tại vì ví dụ như con đụng vô cha, cha cũng thành vàng rồi, sao cha giảng cho con được nữa?
Quá hay quá đấy chị em. Tôi tưởng nó nói là lỡ con đụng vào người yêu của con, người yêu của con thành cục vàng. Bây anh lựa, bây chị lựa chọn đi, là người yêu của bạn là một cục vàng, là một khối vàng, và người yêu của bạn vẫn là một cái anh chàng thanh niên bình thường nghèo khổ như vậy, bạn lựa chọn cái nào? Đụng vào thành cái thằng bồ của bạn, một đã thành vàng, hay là vẫn cứ nghèo khổ, hai đứa đạp xe đạp và đi bán báo nuôi nhau, chọn nào?
Hả?
Chọn nào?
Đang trả lời.
Chọn nào? Bạn thấy không? Không dám trả lời. Chắc vì nếu mà thực sự bạn yêu người yêu của bạn, thực sự bạn sẽ dứt khoát trả lời là cái gì? Hả? Bán báo. Mà vì bạn vẫn còn ham vàng, bạn vẫn còn ham vàng, cho nên lòng dạ bạn vẫn còn chưa có dứt khoát với người yêu của bạn. Cho nên người ta nói rằng là lấy đàn bà thử đàn ông, và lấy vàng thử đàn bà, để biết là họ có thật hay không thật. Vì phụ nữ mà thích vàng mà, cho nên là không dám trả lời. Là bây giờ đụng vào người yêu của bạn, người yêu bạn thành vàng, dạ thưa chưa cha, con cũng muốn vậy lắm. Rõ ràng. Thấy không ạ? Nhưng mà không đụng vào, mà có đụng vào nó vẫn cứ là thằng bán báo, bạn có dám chấp nhận không? Dạ thưa cha, tình yêu mà không có vàng nó cũng buồn. Bạn thấy rõ, con người ta, lòng dạ con người ta nó là như vậy. Thế thì Chúa cho anh chàng đó 24 tiếng, khoái quá, đụng vào cái gì cũng thành vàng. Nhưng mà sau 24 tiếng thì nó thở hốc ra và nó bỏ chui. Thôi thôi thôi, chú cho con trở lại bình thường, con đụng vào cái gì nó trở lại bình thường đi. Tại sao? Tại sao? Sau 24 tiếng này người ta chịu không nổi và năn nỉ với Chúa lại: Chúa, thôi 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 con chừa, chú ơi từ nay con chừa, chú cho con đụng lại cái gì nó trở lại bình thường đi. Lý do? Hả? Anh ta đụng vào cái nhà trở thành vàng thích quá, đụng vào cái xe trở thành vàng thích quá, đụng vào cái bàn cái ghế trở thành vàng thích quá. Nhưng mà lúc của anh ta chạy đi đụng đủ mọi thứ hết luôn, mệt quá khát nước, mới lại mở cái ly nước vừa đụng vào nước nó thành vàng. Rồi anh ta đói quá vừa đụng vào chén cơm nó thành vàng. Có vàng đầy đủ hết mà chết đói chết khát sống làm cái gì? Có vàng đầy đủ hết mà không có ai có thể nói chuyện được với bạn, vì nó, bạn vừa mới lại bắt tay nó thành vàng, vừa mới mỉm cười với nó, cúi đầu chào, đụng đủ cái cốt của nó thành vàng, vừa mới vuốt má em yêu nó thành vàng, chịu nổi không? À, cho nên suốt 24 tiếng sau thì anh ta đành phải chấp là lạy Chúa, xin Chúa cho nó trở lại bình thường đi thưa Chúa. Thì thưa anh chị em, con người của mình là cứ thích Chúa phải làm cho mình những cái mà như mình mong ước, như mình muốn, chứ không phải như Chúa muốn. Vì Chúa không làm như người ta muốn, cho nên người ta vấp ngã vì Chúa. Người ta vấp ngã vì lý do là theo Chúa, mà sao Chúa không ban cho mình được như mình mong ước là sao? Chúa bảo Chúa có đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót là tại sao Chúa để con khổ như thế này? Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót là tại sao Chúa cất chồng của con đi lúc mà mới có 59 tuổi như thế này là sao? Cho nên mình dễ bị vấp ngã lắm. Dễ bị vấp ngã lắm. Thì tại sao cái người 95 tuổi mà Chúa không cất đi, mà sao người mới 59 tuổi Chúa cất đi là sao? Đúng không? Đúng không chị? À, mình cảm thấy rằng mình bị vấp ngã. Và mình cứ nghĩ rằng mình cứ đi theo Chúa, Chúa bảo xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở. Mà sao con xin hoài không được, con gõ hoài không có mở là sao? Thì con người mình nó dễ bị như vậy. Con người mình dễ cứ phải đi tìm những cái mà mình muốn, và bắt Chúa cũng phải đáp ứng những cái nhu cầu mà mình muốn, chứ không phải cái mà mình cần. Mà nếu không được như vậy là mình vấp ngã, mình bỏ Chúa. Cho nên khi mà Chúa rao giảng, người ta nghe thì thấy hay lắm, nhưng mà người ta nhìn lại cái sự lý lịch của Chúa, nhìn lại sự lý lịch, tưởng là con ông cháu cha, tưởng là trông manh thế phiệt, tưởng là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, nhưng mà không có. Tưởng rằng người đó là phải anh sẽ vì em làm thơ tình ái, sẽ xây dựng một lâu đài tình ái, mà cũng không phải như thế. Cho nên người ta không chấp nhận một Thiên Chúa như vậy, một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót, một Thiên Chúa hạ cố đến làm người ở giữa mình, sống như là một con người bình thường như mình, người ta lại không muốn như vậy. Mà nếu mà Thiên Chúa không làm người như mình, không chấp nhận thân phận con người tội lỗi yếu đuối như mình, tôi, anh, ông, bà, anh chị em có hy vọng nào được đến gần Chúa không? Làm gì có. Nếu mà Thiên Chúa là một đấng vô cùng cao cả, vô cùng cao sang, vô cùng cao trọng, vô cùng quyền quý, thì chỉ những người cao sang, cao trọng, quyền quý mới có hy vọng, có mới cũng đụng đến được Thiên Chúa, đến được với Thiên Chúa. Nồi nào úp vung đấy, còn mình là cái nồi móc, nồi méo, mà làm sao mà được cái vung của Chúa mà úp vào, phải không? Cho nên vì Thiên Chúa không đáp ứng cái mà người ta mong ước, cho nên tôi, ông bà, anh chị em, những con người nghèo khổ ngày hôm nay, những con người tội lỗi ngày hôm nay, những con người thấp hèn ngày hôm nay mới cảm thấy rằng là ồ, chúng ta vui mừng, chúng ta hạnh phúc vì có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, nhưng mà lại hạ cố ở giữa chúng ta để tỏ lòng thương xót mình, để cứu vớt những con người tội lỗi, để cứu vớt những con người đau khổ, để cứu vớt những con người bệnh hoạn, để an ủi những người đang than khóc. Còn nếu mà một Thiên Chúa ở trên cao, một Thiên Chúa giàu sang, một Thiên Chúa cao quý cao cả, một Thiên Chúa vô cảm ấy, thì làm gì mà ngày động lòng thương xót, chạy lòng thương người vợ và những đứa con đang thương khóc chồng đây, những người thân yêu đang thương khóc người thân yêu của mình đây. Làm gì mình có hy vọng, có cơ may là được Thiên Chúa đụng chạm đến để yêu thương, để cứu vớt mình, thưa anh chị em. Cho nên người ta vấp ngã về Chúa. Và ngày hôm nay những người đi theo Chúa, nếu mình thực sự đi theo Chúa, mình cũng có thể làm cớ vấp phạm cho người khác. Trời ơi, giờ này mà còn đi đọc kinh, ta bảo mình là những đứa mê tín chẳng hạn. Đi hát câu lạc bộ đi anh, có nhiều tiền hơn. Anh đi hát ca đoàn có được đồng nào? Có được đồng nào? Rồi anh về nhà vợ con anh nó lại kêu ca trách móc. Anh ơi, anh đi cứ hát ca đoàn như vậy thì lấy gì mà sống chẳng hạn. Tôi thấy cái thằng kia không? Tôi thấy cái thằng kia không? Nó đang là như vậy mà giờ nó giàu có như vậy, còn anh cứ hát ca đoàn đi dạy giáo lý, tới bao giờ anh mới khá được? Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình sẽ trở thành cớ vấp phạm cho có khi chính người thân yêu của mình, có khi chính những người trong gia đình của mình, có khi chính những người trong cộng đoàn của mình, trong tập thể của mình. Sao mà có nhiều cha thế này, sao cha lại thế này? Mình cũng trở thành cái vấp phạm, thế không ạ? Sao có nhiều linh mục, nhiều tu sĩ thế này mà ông hay anh hay chị lại như thế này? Cho nên chúng ta phải chấp nhận rằng là khi mình theo Chúa, nhất là khi mình đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa, thì mình trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Khi mình không sống theo họ, khi mình không đáp ứng những cái mà họ muốn, nhưng mà chỉ một lòng một dạ thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm chú đi làm theo ý của con người. Mình làm theo ý của con người, chiều theo ý của con người, biết bao giờ cho cùng, đúng không? Ta gọi là ma chê, cưới trách, làm đám tang đám ma, cách nào họ cũng chê được, không kèn thì cũng chê không kèn, mà có kèn cũng chê có kèn, đúng không? Không ăn thì cũng chê không ăn, mà ăn thì cũng chê là ăn, rồi ăn được cũng chê là ăn nhiều, rồi ăn ít, cho nhiều thì bảo hoang phí, mà cho ít thì bảo là keo. Khóc nó cũng chê, mà không khóc nó cũng chê. Khóc thì nó bảo là nước mắt cá sấu, không khóc thì nó bảo là hả, bạc bẽo đó, thấy chưa? Khóc to nó cũng bảo là khóc rống, mà không khóc to nó bảo là cầm. Chứ cách nào người ta cũng nói được hết, thưa anh chị em. Không phải chi mà mình chiều theo con người được. Nếu mà mình cứ phải đi chiều theo con người thì mình khổ lắm. Mà Chúa cũng chẳng chiều con người được. Vì Chúa không chiều theo con người, cho nên con người treo Chúa trên thập giá. Anh chị em thấy không? Nó bảo Chúa rằng là ma quỷ, con người muốn tôn vinh Chúa làm vua để ban cho họ có bánh ăn hàng ngày. Chúa không chiều theo họ. Thấy không ạ? Rồi ma quỷ thế gian bảo là thờ, quỳ xuống thờ lạy nó cho hết cả thế gian này, Chúa không chiều theo nó. Rồi ma quỷ thế gian bảo là Chúa nhảy xuống là một phép lạ, tỏ tường để cho thiên hạ lác mắt hết, Chúa không chiều theo họ. Cho nên họ bảo là đóng đinh nó vào thập giá. Họ mong ước một vị vua ngồi trên ngai, nhưng mà Chúa Giêsu lại ngồi dưới đất. Họ mong muốn một ông chủ đứng chỉ tay năm ngón sai khiến họ làm cái này làm cái kia, nhưng mà Chúa cúi xuống rửa chân cho họ. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa hạ mình như vậy. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa mà không để cho họ tôn lên ngai để họ suy sụp lễ bái. Rồi thì họ muốn làm cái gì thì họ làm. Nhưng mà một Thiên Chúa ở giữa họ và nói với họ rằng là ai nghe và làm theo lời của ta thì mới là anh em chị em mẹ của ta. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa như thế. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa rằng của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Họ không chấp nhận như vậy. Cho nên họ vấp ngã vì Chúa. Ngày hôm nay anh chị em mình khi mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, khi mà đi phục vụ người nghèo, khi mà đi chia sẻ với những người khác, thì anh chị em cũng có thể làm cớ vấp phạm cho chính những người thân yêu trong gia đình của mình. Có khi thằng bồ của mình nó bảo sao em không chịu đi chơi với anh mà em cứ đi đọc kinh là sao, sao em không chịu đi picnic với anh mà em cứ đi công tác bác ái là sao, sao bồ của anh sẽ nói với anh là sao anh không về đánh đàn cho em hát mà cứ đánh đàn cho cái ca đoàn này hát là sao. Chứ mình sẽ bị người ta chê trách là, và mình sẽ trở thành cớ vấp phạm có khi cho chính những người thân yêu của mình, người trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Họ không hiểu nổi mình đâu, thưa anh chị em. Họ không hiểu được là tại sao mà cứ phải vác tù ngà ăn cơm nhà, vác tù bà hàng tổng. Họ không hiểu nổi. Họ không hiểu nổi rằng là tại sao mà mình lại cứ dấn thân quên mình như vậy để mà đi loan báo lòng thương xót Chúa. Họ không hiểu nổi đâu. Họ không hiểu rằng là tại sao mà cũng đi bán mà lại không giàu. Vì mình thật thà thì thua thiệt. Cái con mẹ ở đây nó lươn lẹo đó, lên lương. Họ không hiểu nổi. Tại sao nó không lươn lẹo để tí mà lên lương. Cái ông này suốt 40 năm mà tôi lấy ông lúc nào cũng thật thà rồi, thua thiệt. Bà có chịu nổi không? Chịu nổi không?
Đó. Phải chịu thôi cha.
Cũng phải chịu đấy. Phải chịu chứ đâu phải vui chịu đâu. Đây mà khó lắm. Khó lắm tại vì thiên hạ, dù chỉ có vui chịu nhưng mà thiên hạ nó sẽ dồn áp lực, nó sẽ làm cho chịu phải chịu. Cảm thấy ồ cho chồng mình sao nó cù lần quá, cho chồng mình nó hiền quá, cho nó lanh tí thì hay quá. Phải không? Đó, mình sẽ bị tác động của người ngoài. Nó làm cho mình thay đổi cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình về chính cái người thân yêu của mình. Và người thân yêu đó đôi khi lại trở thành vấp phạm cho mình. Cho nên thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được rằng có Chúa ở trong cuộc đời của mình là có hạnh phúc, và khám phá ra rằng Chúa là cái gì luôn luôn mới lạ đối với mình, để mình nhìn người khác cũng thấy có sự mới lạ trong đó, nhìn mọi cái đều thấy có sự mới lạ trong đó. Và những cái mới, cái lạ đó là được dìm ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để được thánh hiến, để được biến đổi, chứ không mới lạ để chạy theo cái thị hiếu của con người, thưa anh chị em.